có một Phật tử nói rằng đạo Phật cấm sát sinh nhưng sâu rầy phá lúa hoa màu, nên có các nhà khoa học có chế biến thuốc sát trùng. Người chủ ruộng lo mua thuốc, người làm ruộng làm công lo xịt thuốc, như vậy có phạm tội sát sinh không? Thì ai tội nặng hơn? Thì cái này thực tế, câu hỏi này rất là thực tế, mà trong chùa cũng đang mắc kẹt nữa. Thì trong chùa cũng xịt thuốc. Cho nên là tôi cũng phải giải thích cái câu này. Bởi vì chúng ta lâu nay học giới của đạo Phật, mà cái giới sắc thân là giới đầu, là trong đó giảng nói rằng không được giết tất cả các cái loài người cho tới loài vật, vật nhỏ tới vi tế côn trùng không được giết nữa. Thì cái điều đó làm cho Phật tử mình hoang mang vô kể. Nhưng mà sự thật khi mà tôi nghiên cứu kỹ trong bộ luật á, tôi thấy không phải vậy. Trong luật dạy người Phật tử tại gia không được giết người và không được giết những con vật lớn. Người là trọng tâm, vật lớn là kế thứ yếu thôi, chứ không có nói tới con sâu, con rầy, con trùng, con kiến. Chỉ có người xuất gia thì mới tới các con vật nhỏ. Còn các con vật nhỏ đối với người xuất gia nếu có vợ thì cái đó thuộc về cái tội nhẹ, không phải là tội sát sanh. Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy nó dễ giải quyết một chút. Cho nên hồi xưa có những người làm chài lưới dẫn quy y giữ giới được. Chứ nếu mà không giết hại tới con trùng con kiến thì làm chài lưới là sao tu, phải không? Do đó cho nên cái giới cấm quan trọng là cấm không được giết người. Mà giết người bằng cách tự sát nè, giáo tha tùy hỷ sát, giáo tha sát. Tự sát là mình tự tay giết bằng dao, bằng gậy hoặc là bằng thuốc độc vân vân. Mình làm giáo tha sát là mình dạy người khác làm thế cho mình. Tùy hỷ sát là thấy mà giết cho mình mừng, mình vui. Đó thì đó là phạm tội sát sanh, đứng về mặt con người mà nói. Còn những cái nó nhỏ là chưa bàn tới đâu. Bây giờ rồi mình giảng quá cho nó thành người Phật tử kẹt cứng không làm được hết trơn. Bây giờ nếu không có dám giết sâu bọ trùng kiến thì làm sao làm ruộng làm rẫy? Mà không làm ruộng làm rẫy thì lấy gì ăn? Mà mình không lấy, không có ăn thì mọi người sẽ sao? Người nông dân không dám làm ruộng rẫy thì tự người nông dân đói, rồi kể cả những người thành thị đói theo không? Rồi thành thị đói được mấy ông thầy tu cũng đói luôn. Như vậy là chết chồng với nhau. Đó là một cái lẽ không hợp pháp. Bởi vậy nên nói rằng không sát sanh là không giết người bằng cách tự tay giết, dùng miệng xúi bảo người khác giết, và thấy nghe họ giết nhau mình vui mình thích, đó là tâm ác. Như vậy gọi là phạm tội sát sanh. Còn các cái loài kia làm cái nhẹ thôi, chứ nó không phải là chấm. Hiểu vậy thì quý Phật tử chắc hiểu được phần nào cái câu này rồi, phải không? Thì cái câu này đối với người xuất gia chúng tôi mới là mắc kẹt. Thì người xuất gia thì Phật cấm luôn cả tới con trùng con kiến cũng không được giết. Mà cái nói tới người tại gia mà nói rằng tất cả cái loài trùng kiến hay là các cái loài vi tế côn trùng không được giết thì có nhiều vị làm nghề thầy thuốc hay thắc mắc. Như vậy thì những người bệnh lao, vi trùng lao nhiều quá, bây giờ mình chích một mũi thuốc vô thì chết vi trùng lao có tội không? Tội không? Cái đó là cũng mắc kẹt đó, phải không? Sự thật ra tôi nhắc cái này thì quý Phật tử hiểu ý của nhà Phật. Ngày xưa có một lần Tổ A Nan lúc Phật còn tại thế thì gọi là ngài A Nan, tôn giả A Nan. Ngài đi đường qua một cái sa mạc, mùa nắng nóng cháy cổ, thì tới một cái giếng mà nước còn ít, vi trùng rất nhiều. Thì ngài tới đó, ngài dùng thiên nhãn để nhìn xuống dưới cái vi trùng vô số, ngài không dám uống nước. Đến bạch với Phật, nó là Thế Tôn, con dùng thiên nhãn nhìn thấy dưới nước có vi trùng nhiều quá, không uống không được. Thì Phật bảo, sao ông không dùng nhục nhãn mà nhìn? Và khi dùng nhục nhãn nhìn không thấy vi trùng uống được. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật đặt nặng cái gì? Đặt nặng con người, phải không? Con người cứu con người sống là trên, còn những vi trùng tế đó, vi tế đó, nó có thời gian ngắn nó chết, mà mình lại đặt nó nặng để mà hại con người thì cái nào chút, cái nào chút. Bây giờ trong cuộc sống này không có ai, chính trong cái hít thở của mình cũng có vi trùng vô nữa, phải không? Thì như vậy thì cái vi trùng nó ở đầy hết rồi, làm sao mà tránh mà đừng chết. Bây giờ mình chỉ làm cái gì, nếu mình, đây là tôi nói kể cả người xuất gia, nếu khi mình trồng rẫy, mình làm ruộng, mình phải xịt sâu để cho có rau cải ăn, để có lúa ăn, thì khi đó mình xịt sâu là mình vì thù quán mấy con sâu bọ mình xịt, hay là vì cái gì? Vì nghĩ tới huynh đệ mình không có cơm ăn, cho nên mình phải làm vậy để cho huynh đệ có cơm ăn, nghĩ vậy thôi chứ không có nghĩ tới con vi trùng. Cũng như người Phật tử làm ruộng, nghĩ tới con lúa ăn chứ không có nghĩ tới con vi trùng. Mà lúa ăn là cho ai ăn? Là cho con người. Nghĩ tới con người mà mình phải làm việc đó, thì nghĩ tới con người là nghĩ tới cái lớn, còn con trùng kiến đó là cái nhỏ. Vì cái nhỏ mà mình phải chịu tội, vì cái lớn mình chịu tội cái nhỏ, đâu có thiệt thòi bao nhiêu, phải không? Còn nếu mình chấp cái nhỏ bỏ cái lớn thì tội nhiều. Thì như vậy giữa cái cuộc sống này mình phải có cái nhìn cho tường tận, phải vì cái việc lớn mà quên những cái nhỏ, chấp nhận cái lỗi nhỏ. Bởi vì tương đối nó không có cái tuyệt đối, nó phải trong tương đối thôi, phải không? Mà mình đòi phải tuyệt đối là không có. Thì như vậy hiểu vậy rồi thì mình vì muốn cho mọi người có cơm ăn thì mình phải chịu tội với những con trùng nhỏ một chút, mà tội đó tội nhỏ, còn cứu được người ta sống mới là cái phước lớn, phải không? Vì vậy cho nên vì cái lớn mà phạm chút cái nhỏ không sao, cái đó mình gan chịu chút cũng được. À, giả sử như giờ có một người đó, họ ỷ thế ỷ lực của họ, họ hiếp đáp mà muốn giết một người khác, bây giờ mình vì thương cái người bị sắp bị giết đó mình cứu. Giả sử khi mình cứu bị cái người kia họ chửi mắng mình chút, mình nghĩ mình cam chịu không? Mình giả sử họ chửi mắng chút cũng không sao, miễn cứu được người này thì thôi. Thì đó, cái mà mình làm tốt á, nó được có một phần, còn phần khác mình cũng phải giết thôi. Chứ mình muốn cứu người này mà muốn người kia đừng chửi mình nữa thì được không? Khó lắm. Cho nên rồi mình phải chấp nhận bị chửi mà cứu được một mạng sống là hơn. Vậy nên làm một điều thiện này nó có thể thiệt hại qua một phần khác nhỏ nhỏ, mà thấy cái lợi lớn cái hại nhỏ thì mình phải làm, phải không? Hiểu vậy thì thôi, tùy duyên làm cái gì lợi ích cho chúng sinh, mà nhất là chúng sinh lớn đó, chúng sanh như kêu la than khóc đó, mình lo cho họ trước. Mà chúng sanh nhỏ mình không thấy thì lo sao nữa. Đó là tôi trả lời cái câu hỏi đầu. Cái câu hỏi thứ hai, mới đây đệ tử được nghe thầy nói ở quận Băng, nói với những người già bệnh thì thầy muốn từ giả để trở thành vô sự. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp cho tới khi ngài nhập định, nay ở thời mã pháp này, một vị hiểu động như thầy thật là hiếm. Văn giảng của thầy phổ biến khắp thế giới, nơi nào có người Việt là có văn giảng của thầy. Ngay vì thầy cần tỉnh tu mà ngưng thuyết pháp hoặc giảng rất ít, không thường xuyên như trước, đem theo bao nhiêu hiểu biết về Phật pháp vào cõi hư vô, mà có thể mong đợi văn giảng của thầy như con mong mẹ về chợ. Xin thầy cân nhắc cái lợi cho Phật tử khắp các nơi và cái lợi cho riêng thầy để thuyết pháp thường xuyên, thì công đức quý quá vô lượng vô biên vậy. Phật tử này cũng thiết tha. Thì sau này là hỏi thẳng về tôi, thì tôi có quyền trả lời rõ ràng hơn chút nữa. Thật ra thì tôi cũng có cân nhắc kỹ lắm, chứ đâu có phải tuyên bố vừa bãi. Nhưng cái cân nhắc kỹ của tôi thì chúng tôi đã thấy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói cái ví dụ về ông thầy thuốc giỏi đó. Thì mấy cái người con ổng ỷ ba là thầy thuốc giỏi nên là có thuốc không chịu uống. Cho nên một lòng ổng phải nói rằng ổng có việc đi xa, đi xa rồi cảm báo lên về nó ổng tịch rồi. Rồi mấy cái con quản là ba mình chết rồi, mình bệnh ai thôi thuốc đây, thôi là còn thuốc nào lấy cho uống. Thì lấy uống cái thì làm bệnh hết, rồi trình đó ổng báo tin về ổng chưa biết chết. Thì ở đây cũng vậy. Tôi thấy tôi cứ giảng hoài mỗi tháng mỗi tuần, thì quý Phật tử nói ôi thầy giảng hoài, bữa nay rảnh thì đi bệnh thì thôi. Nghe nhiều quá tôi không kịp. Thôi thì tôi báo cho người tôi nghĩ, không giảng được. Thì chừng đó quý vị mới thấy thèm nghe. Thèm nghe thì chừng đó tôi nói quý vị nghe, quý vị tu. Thì cái nào có lợi hơn? Thì như vậy tôi nói ít mà quý vị nghe, quý vị cần cái tu nhiều. Có lợi hơn là tôi nói nhiều, quý vị tu ít. Nói nhiều tôi đã mệt, mà quý vị là tu ít, nó ý lại. Cho nên như vậy thì cái nào cũng tốt hết. Để cho quý Phật tử hiểu phải có lòng ý, phải có lòng ý.